là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Khu công nghiệp phía Nam được bổ sung gần 30 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạng mục xử lý nước thải.
Cơn sốt vì thông tin đào được đá quý trị giá hàng tỷ đồng ở huyện Lục Yên đã đưa chân hàng nghìn người dân bỏ công việc ruộng vườn lên núi tìm vận may đổi đời.
Cuối chương trình là tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tập hợp các doanh nghiệp, giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành, giúp doanh nghiệp phát triển, hợp tác liên kết trợ giúp nhau, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sau tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong toàn hiệp hội đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước gần 200 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1 vạn lao động với mức lương khoảng 6,5 triệu đồng một người mỗi tháng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, quản lý, nghiên cứu mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh. Trong dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động quyên góp được trên 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vì cộng đồng xây dựng xã hội phát triển bền vững.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 7, 2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt 8 nhiệm vụ đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả năm, như thành lập được 7 hợp tác xã bằng 70% kế hoạch, 86 tổ hợp tác được thành lập bằng 86% kế hoạch, vận động xây dựng tuyến thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 30 km. 6 tháng cuối năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội 7 Hội Nông dân Việt Nam và nghị quyết Đại hội 9 Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng biểu quyết thông qua đề án phát huy vai trò của các cấp hội nông dân Việt Nam trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019-2023. Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2018 và trong phong trào thi đua, chào mừng thi đua mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.
Trong dịp này, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức kỳ họp thứ 9 đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Sau tháng đầu năm thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện, huyện Trạm Tấu đã thực hiện 2 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp tăng cả 3 tiêu chí về diện tích, năng suất và sản lượng. Công tác thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Cũng trong 6 tháng qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 5 cuộc giám sát, qua đó nắm bắt kịp thời và có giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Từ đầu năm đến nay, 6 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 740 lượt cử tri tham dự, qua đó trực tiếp trả lời 144 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền và tổng hợp 9 ý kiến gửi đến kỳ họp lần này. Từ nay đến cuối năm 2019, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường hoạt động giám sát, chú trọng giám sát chuyên đề, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát những lĩnh vực, những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, tiếp xúc cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, nhất là các chỉ tiêu trong thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy.
Ngày 6 tháng 7, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý doanh nghiệp năm 2019. Với các nội dung về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những thời cơ thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp hiện nay. Qua hội nghị này nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng để quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống pháp luật chung về hoạt động của doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi nghiệp doanh nghiệp, thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế. Qua đó góp phần giúp đội ngũ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tìm ra hướng đi đúng đắn phù hợp với thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.
Chuyển sang các thông tin kinh tế, thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, nên 6 tháng qua, huyện Yên Bình đã thu tiền sử dụng đất đạt 23 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch. Trong năm 2019, huyện Yên Bình dự kiến phát triển 21 quỹ đất dân cư với tổng diện tích trên 32 ha, số tiền dự kiến thu được trên 67 tỷ đồng. Nguồn thu tập trung ở một số quỹ đất lớn như quỹ đất đô thị dọc đường nội thị thị trấn Yên Bình giáp sân vận động mới với diện tích trên 10 ha, số tiền dự kiến thu được 20 tỷ đồng. Quỹ đất đô thị dọc đường nội thị thị trấn Yên Bình khu vực trường mầm non mới với diện tích trên 2,6 ha, số tiền dự kiến thu được 10 tỷ đồng. Quỹ đất dân cư nông thôn xã Yên Bình dự kiến thu được 4 tỷ đồng. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần quan trọng giúp huyện Yên Bình hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách năm 2019 theo kế hoạch được giao.
Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt trên 178.400 tấn, bằng gần 60% kế hoạch năm, tăng gần 1.790 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng lúa đạt trên 108.000 tấn, vượt 3,2% kế hoạch vụ, sản lượng ngô đạt trên 70.300 tấn, sản lượng lương thực có hạt tăng chủ yếu là do sản lượng ngô tăng. Diện tích ngô tăng trên 176 ha, sản lượng tăng hơn 2.100 tấn so với cùng kỳ năm trước. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung đẩy mạnh cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu và các cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đồng thời tập trung chăm sóc tốt cây trồng vụ hè thu, đảm bảo hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng, chuẩn bị về giống, phân bón và tư nông nghiệp cho vụ đông sắp tới.
Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, hạng mục xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trong năm 2019-2020 gần 30 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương khoảng 15 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Trước đó, dự án đã được triển khai đầu tư với số vốn 130 tỷ đồng, hiện đã làm xong 1 km đường trục móng cấp phối đá răm lớp dưới, hoàn thành 600 m đường trục A1, 200 m nền đường trục A2 đều móng cấp phối đá răm lớp dưới.
Và cũng tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết về việc trao giải thưởng báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm và các giải khác của Trung ương về lĩnh vực này. Theo đó, mức thưởng giải báo chí tỉnh Yên Bái sẽ tăng gấp đôi giá trị giải thưởng hiện có. Giải A mức thưởng một tác phẩm trị giá 10 triệu đồng, giải B 7 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và 3 triệu đồng cho mỗi giải khuyến khích. Đối với các cá nhân đạt các huy chương vàng, bạc, đồng hoặc nhất nhì ba và khuyến khích các loại hình như giải báo chí quốc gia, giải liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, bốn liềm vàng sẽ được thưởng bằng 50% mức thưởng quy định của giải thưởng trung ương tương ứng. Với việc ban hành nghị quyết nâng mức thưởng giải báo chí tỉnh sẽ kịp thời động viên khích lệ những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục lao động sáng tạo và cống hiến, đem đến cho bạn đọc và khán thính giả tỉnh nhà nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc.
Thưa quý vị, hôm qua, huyện Yên Bình đã tổ chức Ngày hội Toàn dân hiến máu tình nguyện với sự tham gia của trên 200 cán bộ công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tại ngày hội, ban tổ chức đã thu được 104 đơn vị máu. Từ năm 2010 đến nay, huyện Yên Bình đã tổ chức 9 lần tuyên truyền hiến máu thu hút gần 2.000 lượt người đăng ký và tiếp nhận trên 500 đơn vị máu. Ngoài ra còn vận động được trên hàng chục lượt người hiến máu trực tiếp cứu người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hoạt động hiến máu nhân đạo không chỉ tôn vinh truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mà còn thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn lòng, sẻ chia đối với cộng đồng dành cho những người bệnh nhân kém may mắn đang cần sự giúp đỡ. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, Viễn thông Yên Bái đã chủ động triển khai các giải pháp về xây dựng phương án dự phòng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, qua đó đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh. Trước mùa mưa bão năm nay, với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, Viễn thông Yên Bái đã củng cố Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, đội phản ứng nhanh, ứng cứu thông tin phòng chống thiên tai, xây dựng kịch bản phù hợp với từng địa bàn, xác định các điểm chạm, các điểm địa bàn xung yếu để gia cố sửa chữa, phối hợp với các đơn vị có liên quan để có sự hỗ trợ kịp thời khi có mưa bão xảy ra, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ.
Anh Lê Hồng Quang, đội ứng cứu thông tin phòng chống thiên tai Viễn thông Yên Bái chia sẻ.
Trong mùa bão này thì chúng tôi tăng cường thêm các công tác tuần tra mạng lưới, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn gây mất liên lạc có ảnh hưởng đến mạng lưới thì chúng tôi kịp thời khắc phục sự cố. Ngoài ra thì trong công tác đảm bảo vật tư dự phòng thì chúng tôi luôn luôn phải đảm bảo vật tư đầy đủ và kiểm tra vật tư thiết bị là luôn luôn trong tình trạng tốt và sẵn sàng. Đồng thời thì chúng tôi bố trí người túc trực 24/24 và chủ động nắm bắt tình hình dự báo thời tiết và khi có sự cố xảy ra hoặc là khi có sự điều động thì chúng tôi là sẵn sàng thực hiện khắc phục sự cố kịp thời.
Xác định lượng khách hàng lớn các trạm BTS trải dài trên địa bàn rộng và chia cắt nên ngay từ trước mùa mưa bão, Viễn thông Yên Bái đã chủ động kiểm tra rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng lưới thiết bị, kiểm tra định kỳ và khắc phục các sự cố gây mất an toàn mạng Internet, gia cố sửa chữa lại các nhà trạm và các tuyến cáp quang, truyền dẫn, có phương án di rời thiết bị trong trường hợp bị ngập lụt, kiểm tra bảo dưỡng lại hệ thống thiết bị viễn thông, phòng chống cháy nổ, chống sét, chất lượng các loại thiết bị truyền dẫn, chuyển mạch, cột anten và các thiết bị phụ trợ. Trường hợp mưa bão làm gãy đổ cột phát sóng, đơn vị sẽ nhanh chóng cử các đội kỹ thuật đến tận địa bàn, phối hợp với các địa phương khắc phục nhanh chóng đảm bảo thông tin cho khu vực có trạm bị sự cố. Ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc Viễn thông Yên Bái cho biết.
VNPT Yên Bái bổ sung lại cái phương án dự phòng ứng cứu thông tin và rà soát lại các cái kịch bản theo 4 cái giai đoạn trước, trong và sau khi có thiên tai xảy ra để tạo luôn cái sự mà chủ động trong cái mọi cái tình huống xảy ra, thường xuyên rà soát kiểm tra chất lượng dịch vụ của các cái hệ thống mà phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai. Tôi đã chỉ đạo cho thực hiện rà soát lại tổng thể lại toàn bộ cái cơ sở hạ tầng mạng lưới thiết bị, thực hiện bảo dưỡng thì là sửa chữa, củng cố, khắc phục lại các cái điểm xung yếu có nguy cơ gây mất an toàn trong cái mùa bão lũ. Chúng tôi thiết lập các cái đường truyền dẫn dự phòng, đặc biệt là tại các cái vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra cái tác động của thiên tai như là huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và huyện Văn Chấn. Thì trong đó thì đầu năm 2019 thì chúng tôi có phối hợp với cả VNPT Lai Châu thực hiện thiết lập cái tuyến truyền tải từ cái huyện Mù Căng Chải sang huyện Than Uyên để đảm bảo là lưu thoát lưu lượng các dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin.
Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực, phương án, Viễn thông Yên Bái đang nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa bão, qua đó phục vụ yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống lụt bão của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 7 tại Bruxelles, Bỉ, các quốc gia thành viên NATO và Nga đã thảo luận về ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, tuy nhiên hai bên đã không thể đạt được tiếng nói chung. Bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa NATO và Nga đang làm dấy lên lo ngại về tương lai của một hiệp ước vũ khí hạt nhân quan trọng. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng tới sau khi Mỹ rút lui theo kế hoạch. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận tại Bruxelles là hết sức quan trọng, song không có dấu hiệu đột phá nào. Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung được Mỹ và Liên bang Xô Viết cũ ký năm 1987 cấm sở hữu, sản xuất và phóng thử các tên lửa hạt nhân tầm trung. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi hiệp ước với cáo buộc Nga phát triển các tên lửa vi phạm thỏa thuận. Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc của Washington. Hàn Quốc đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Nhật Bản không dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu. Seoul lo ngại Tokyo sẽ mở rộng hạn chế xuất khẩu với các mặt hàng công nghệ. Ngày 5 tháng 7, hàng trăm người đã tập trung trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để yêu cầu phía Nhật Bản phải có lời xin lỗi và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu. Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố kế hoạch siết chặt các quy định xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh và chip sang thị trường Hàn Quốc từ ngày 4 tháng 7. Quyết định này của Tokyo sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các công ty công nghệ lớn như Samsung và LG. Hôm 5 tháng 7, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay hàng của Nhật Bản nhằm phản đối lệnh hạn chế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc của Tokyo mà không quan tâm đến lịch sử. Ngày 5 tháng 7, quan chức lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Tehran sẽ bắt giữ một trong các tàu của Anh nếu siêu tàu chở dầu Red Sea của Iran không được thả. Thiếu tướng Mohsen Zorazeh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, suốt lịch sử 40 năm Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa từng châm ngòi thù địch trong bất cứ cuộc chiến nào, nhưng cũng không bao giờ do dự khi đối phó với các hành động khiêu khích. Nếu Anh không thả tàu Rexy 1 thì nghĩa vụ của nhà chức trách Iran là bắt giữ một tàu chở dầu của Anh. Ngày 5 tháng 7, Venezuela đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 208 năm ngày Quốc khánh. Phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố quân đội Venezuela sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn vào ngày 24 tháng 7 tới để nâng cao năng lực và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Ông Ryabkov cũng đồng thời lên án chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Venezuela. Ngày 6 tháng 7, truyền thông Ấn Độ đưa tin giới chức bang Assam đã ghi nhận 195 người mắc bệnh viêm não và 48 trường hợp tử vong trong đợt dịch bệnh này. Theo giới chức y tế bang Assam, tính đến nay tất cả các huyện trong bang đều đã xuất hiện trường hợp mắc bệnh viêm não. Các chuyên gia cho rằng bước vào mùa hè, muỗi sinh sôi phát triển nhanh cùng với việc tiêm phòng không đầy đủ và một số loại thuốc tiêm chủng không đạt yêu cầu là nguyên nhân khiến dịch bệnh viêm não bùng phát. Hiện lực lượng chức năng bang Assam đang nỗ lực triển khai mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế sẵn sàng mọi điều kiện để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm não.
Thưa quý vị và các bạn, những năm 90 của thế kỷ trước, Lục Yên rộ lên phong trào đào đá đỏ. Vận may đổi đời đâu chưa thấy, nhưng nhiều gia đình đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Gần một tháng trở lại đây, cơn sốt đá đỏ lại bùng lên, đưa chân hàng nghìn người bỏ ruộng vườn, đổ xô lên núi cày sới và kiếm tìm giấc mơ tỷ phú. Môi trường rừng bị ảnh hưởng, tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp. Những hầm đá quý thêm một lần nữa há miệng chờ nuốt chửng bất cứ những ai đang say cơn sốt ấy. Thực hư giấc mơ ấy thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của chúng tôi.
Những ngày này, đi tới đâu, từ quán bánh cuốn, hàng xôi đến các khu dân cư, cổng chợ, thậm chí là khu khám bệnh, đâu đâu cũng chuyện đá quý.
4 tỷ ạ. Bà nhà sáng kiện một viên 30 cân nữa cơ. Đấy chỉ toàn màu xanh thôi cơ. Màu xanh không. Cháu thấy bảo là đi 100 người, 80 người được cơ. Sợ quá. Nhiều thế.
Hết quả rồi đấy, chắc tan tành. Nó tan rồi đấy.
Còn đang lên phơi đầy, còn nữa, còn ở các nơi người ta còn về nhiều.
Hôm nay không biết còn đông người đi không nhỉ, anh nhỉ?
Đông lắm, ở ngoài Tân Tây đi vào thấy đông rồi.
Hả?
Là gùi một gùi mấy cái tròn đi vào
thôi. Đi đấy, bọn đấy.
Vui nhất là khách hàng xôi và bánh tại cổng trung tâm huyện Lục Yên, bởi đây là cửa ngõ dẫn lên bãi đá nên lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Xôi bánh thì đắt như tôm tươi.
Tình nào hôm nay họ đi đâu không?
Đi đông lắm, như chảy hội ấy. Trời đất ạ.
Kiếm gì dạo này cũng nhận là đông, đá đông, đông. Nó nổi.
Tổ dân phố 8 thị trấn Yên Thế trở thành tâm điểm của cơn sốt. Bởi đây không chỉ có tuyến đường lên bãi đá quý mới nổi có tên là bãi Bưởi, mà còn bởi thông tin người ta kháo nhau rằng một số gia đình ở đây đã đào được đá quý trị giá vài tỷ đồng. Những ngày qua, bất chấp nắng mưa, nông dân thì bỏ ruộng đồng, công nhân tại công ty cũng xin nghỉ ít ngày, thậm chí đang đi làm ăn ở nơi xa cũng được anh em họ hàng gọi về lên núi. Hòa cùng dòng người lên núi, phóng viên bắt đầu hành trình. Đồ đạc ngoài nắm cơm kèm theo ít cá mắm, nước uống là dụng cụ đào đá như tròn, cuốc chim, sẻng, dao chọc. Từ thị trấn Yên Thế, ì ạch leo dốc bằng xe máy mất chừng 15 phút thì đến chân núi. Sau đó đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ qua những vách đá trơn trượt mới đến được bãi Bưởi. Một khu đất nhỏ chỉ thấy người với người. Chi chít các hố hầm đá. Người đập đá, người chặt cây, người đào sới, người xếp đá. Không khác gì một đại công trường. Đến bãi, mọi người bắt tay ngay vào công việc. Người chui tọt xuống lò sâu vài mét chỉ còn nghe thấy tiếng vọng, người kéo từng xô đất lên, người tỉ mẩn xếp đá trong từng nắm đất, không bỏ sót dù chỉ là viên sỏi. Hì hục cả buổi sáng, đoàn chúng tôi hơn chục người vẫn chưa thấy bất cứ viên đá nào. Có thành viên tỏ ra sốt ruột, kéo theo mấy anh em trong nhóm đi sục sạo, chui sâu vào ngách đá bới từng nắm đất, người thì leo trèo khắp các vách đá để đi tìm điểm mới. Càng gần trưa, đoàn người kéo lên mỗi lúc một đông hơn. Đám thanh niên xăm trổ, tóc xanh tóc đỏ với thái độ độc chiếm khiến nhiều phu đá không dám mở rộng lãnh địa. Mới qua gần một tháng nhưng hiện trường bãi Bưởi không khác gì công trường bị máy móc cày xới. Vì giấc mộng bạc tỷ mà các phu đá bất chấp hiểm nguy với kỳ vọng vận may sẽ tới. Đào lớp đất trên không được, phu đá còn chặt cây để chống đá lên và chui xuống dưới khoét đất. Những phiến đá nặng cả tấn như rung nhẹ sau mỗi nhịp đào đất. Không ai dám chắc sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. sau chừng 30 phút nghỉ ăn trưa, tất cả lại bắt tay vào công việc. Mặc dù đã ra sức đào bới, nhưng vẫn chưa thấy ai đào được đá quý. Một số đào được mấy viên đá xỉ. Nhiều người đã nhận ra giấc mơ không có thật.
Đào chưa thấy viên xỉ nào luôn. Đào bao nhiêu hố rồi, không phải đào một hố đâu.
Lộc phải lớn mới được anh ạ.
Để kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã có công văn gửi các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu các biện pháp xử lý. Công an huyện và xã Liễu Đô, thị trấn Yên Thế đã thành lập các tổ công tác trực tiếp lên núi, tuyên truyền vận động người dân xuống núi, cắt cử lực lượng chốt chặn ở các cửa rừng để ngăn chặn người dân. Tuy nhiên, trước sức nóng của dư luận, đặc biệt là mạng xã hội Facebook đã khiến cho người dân bất chấp những cảnh báo, hàng ngày vẫn lén lút lên núi kiếm tìm giấc mơ đổi đời. Thiết nghĩ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, thì hơn ai hết, mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin đồn thổi, không nên quá mê muội vì những viên đá bạc tỷ mà bỏ bê công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, tránh xảy ra những xô xát ẩu đả từ cơn khát đá, và hơn hết là tránh tai nạn thương tâm từ sập hầm lò đá quý. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 CAN 2018 đã diễn ra khá gay cấn và kịch tính. Trong khi Senegal vất vả vượt qua Uganda với tỷ số tối thiểu thì Maroc đã phải dừng bước trước bên Anh sau loạt luân lưu may rủi. Được đánh giá cao hơn nhưng không khó hiểu khi Senegal sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 do công của Mane. Sau bàn mở tỷ số, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng với những tình huống dứt điểm khá nguy hiểm. Kịch bản của hiệp 2 gần tương tự như hiệp 1. Sau 15 phút bóng lăn, Senegal lại có cơ hội ghi bàn nhưng trên chấm 11m. Mane đã không thắng được thủ thành Senegal. Những phút sau đó, cả hai đội đều nỗ lực nhưng không thể ghi được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Senegal và đội bóng của Mane chính thức có vé vào tứ kết. Còn ở trận đấu diễn ra ngay trước đó, Maroc đã bất ngờ bị bên Anh loại sau loạt sút luân lưu may rủi. Adileho mở tỷ số cho bên Anh ở phút thứ 53 trước khi En-Nesyri ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 76. Hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trong khi cả 4 lượt sút của bên Anh đều thành công thì Boufan và En-Nesyri bên phía Maroc đã thất bại. Kết quả luân lưu là 4-1 và bên Anh sẽ đối đầu với Senegal ở tứ kết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch câu lạc bộ Barca thừa nhận đã thất bại trong nỗ lực tái ký hợp đồng với Neymar dù cầu thủ này rất muốn rời Paris Saint-Germain. Cơ hội để Barca mang trở lại đứa con lưu lạc từng rộng mở khi tiền đạo người Brazil nhất quyết đòi rời Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Barca dường như đã tự chào thua khi Chủ tịch Bartomeu khẳng định nếu Paris Saint-Germain không muốn bán thì Barca cũng chẳng có cách nào để mua. Bông Bartomeu cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Messi đã yêu cầu phải đưa Neymar về Barca. Thưa quý vị, phải trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ thi đấu trước Hubert Hukac, Djokovic mới có thể ghi tên mình vào vòng 4 Wimbledon 2019. Bước vào set đấu đầu tiên từ game đấu thứ 11, việc liên tục mắc lỗi đánh hỏng khiến Hukac để mất break. Djokovic nhanh chóng tận dụng cơ hội kết thúc set đấu với chiến thắng 7-5. Còn tại set đấu thứ 2, hai tay vợt tiếp tục cống hiến cho khán giả một thế trận giằng co và phần thắng set 2 thuộc về tay vợt trẻ người Ba Lan. Tuy nhiên, hai set đầu tiên chơi hay bao nhiêu thì Hukac chơi tệ bấy nhiêu ở các set sau đó. Trong set 3, Hukac đã để mất tới 2 break, qua đó nhận thất bại trong vánh 1-6 trước Djokovic. Bước sang set 4, mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là mấy cho tay vợt người Ba Lan khi anh gần như đánh mất tinh thần. Djokovic bình tĩnh duy trì lợi thế và kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Và sau hơn 3 giờ đồng hồ, Djokovic giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Hukac, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 Wimbledon 2019.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật học tại Sơn La. cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm. Phương thức học, theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm. Phương thức học, theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ, Học viện Tư pháp. Đối tượng, người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian đào tạo 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ, phòng đào tạo và công tác học sinh, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc. Phường Chiêng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123-789-919, 02128546789. Di động 0975-366-172, 0975-305-042. Website www.tbaclaw.edu.vn. Email tcltba.org.gov.vn.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.